Rồi một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẻ hở, do đó các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết tự nhiên không sanh si tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Tức là dụng tâm mà rất thân thiết, không có kẻ hở, thì tà ma có chỗ nào mà nó xen vào? Những tạp niệm thì làm sao mà có chỗ đến được? Cho nên rồi mình nhiều khi rồi nghĩ lại thì mới hổ thẹn cho mình. Ngày xưa thí dụ cũng như là ngày Động Sơn, Động Sơn mà kể câu chuyện là một hôm ngài đi xuống nhà bếp, rồi ngài thấy chư tăng mà làm bếp rồi nó cũng sơ sót, để cho những cái gạo thóc rồi đó nó rơi vãi ở trên đất. Ngài thấy vậy ngài mới khởi tâm, ngài nhắc nhở. Nhưng mà vừa khởi tâm nhắc nhở thì ông thần thổ địa ông có liền hiện lên, ông đảnh lễ ngài. Ông nói là con đó là 20 năm qua là theo tìm ngài để mà đảnh lễ mà không gặp được, hôm nay mới thấy được ngài, mới gặp được ngài để mà đảnh lễ đó. Thì mình thấy như vậy thì, nhưng mà có nhiều người mà đọc sách thiền mà gọi là học, mà gọi là học trên chữ nghĩa thì mới gọi là mới lý luận, mới bàn như vậy thì tu mà như ngài Động Sơn vậy cũng còn dở, không còn bị là thổ địa thấy tâm không. Nhưng mà quên rằng đó là một cái nhân duyên để mà nhắc nhở cho mình mà không hay không. Nghĩa là đấy, như vậy thì ngài tu nó thiết tha, nó miên mật đến độ mà 20 năm mà ông thần thổ địa tìm không thấy, không. Còn mình thì sao? Mình là khỏi cần tìm cũng thấy, phải không? Khỏi cần tìm, muốn thấy lúc nào cũng thấy được hết. Đó. Nhưng mà rồi mình lại không thấy được ở chỗ đó, nhiều khi mình trở lại mình chê ngài mà quên mất cái chỗ đó. Đó. Bây giờ tâm mình nó khởi lung tung rồi, tới bây giờ muốn thấy lúc nào thấy cũng được hết. Đó. Còn ở đây 20 năm mà tìm không thấy, như vậy thì 20 năm đó ngài ở đâu? Đó. Cho nên mình thấy người xưa mà gọi là công phu như vậy. Thì ở đây mình cũng phải tập như vậy đó, tập làm sao mà công phu nó phải gọi là cấp thiết, nó không có kẻ hở cho gọi là tà ma, không nó thấy được, thì đó mới là cái hay. Rồi một chữ thiết đâu những lìa lỗi mà liền đó vượt khỏi ba tánh thiện ác vô ký nữa. Vậy thì cho thấy rằng một chữ thiết này nó nhiều cái công dụng, không những là giúp cho mình lìa được những cái lỗi lầm mà nó còn giúp cho mình vượt khỏi cả ba tánh thiện ác vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Tức là dụng tâm mà hết sức tha thiết cấp bách thì không có chỗ cho những cái niệm thiện ác vô ký nó xen vào. Thì thoại đầu thiết thì không trạo cử, trạo cử tức là nó dao động hoài đó. Còn thoại đầu thiết thì không có hôn trầm, không trạo cử thì nó đi đến tán loạn đó, nó cứ nghĩa là dao động. Còn hôn trầm thì đưa đến vô ký lờ mờ, chỉ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết thì chẳng sanh, tức là chẳng phải thiết á. Như vậy thì ở đây ngài nói cho thấy, nghĩa là người mà tu thoại đầu thì cũng phải hết sức gọi là cấp thiết như vậy. Thì hôn trầm tán loạn vô ký trạo cử nó không có sanh được, không. Còn mình tu hiện giờ cũng vậy, nếu mà cấp thiết như vậy thì những cái niệm khác nó cũng không có chỗ mà sanh khởi, rồi cái vô ký, cái hôn trầm nó cũng không có chỗ mà nó chen vào. Bởi tâm mà lúc nào là cũng gọi là thân thiết như vậy. Còn mà nó có tán loạn và có hôn trầm nó xen vào thì biết rằng công phu của mình nó không có được gọi là cấp thiết như vậy. Thì như là phải phấn chấn mạnh mẽ lên, chứ còn không có thể lơ là để cho nó qua. Thì đó, tức là ở đây là ngài nhấn mạnh là một chữ thiết rất là quan trọng. Rồi hạ thủ công phu tu thiền, chẳng sợ chết không được sống, mà chỉ sợ sống không được chết. Đó, nghĩa là người mà hạ thủ công phu tu thiền á, thì không phải sợ chết mà không được sống, chỉ sợ là mình sống mà không được chết thôi. Tức là sao? Bình thường á thì mỗi người thì mình cứ lo sợ sao chết mà không được sống, không nghĩa là sợ chết không được nghĩa là sống ở đây, tức là sao? Tức gọi là tham sống sợ chết, là bám chặt vào cái ngã này, không sợ mất cái tôi này, cho nên gọi là sợ, gọi là sợ chết đó mà không được sống ở đây. Còn ở đây thì ngài nói rằng mình đúng là cái người hiểu đạo á thì chỉ sợ sống mà không được chết thôi. Sống mà không được chết tức là sao? Đây nghĩa là không phải mình hủy hoại để cho chết, mà sống nhưng mà sống không được chết. Nghĩa là mình bây giờ mình sống quá lanh lợi, hay không? Quá nhạy bén, cho nên nó có động niệm mà liên miên, hay không? Nghĩa là cứ nghĩ này nghĩ kia mãi, hay không? Còn ở đây, hay không? Là mình phải làm sao cho nó chết đi, chết đi những cái niệm mà nó lanh lợi quá đó. Còn bây giờ cái động niệm hoài thì bị nó dẫn nó lôi. Nó chạy mãi không có được an ổn gì hết. Nó chạy nghĩa là coi như là vừa mở mắt súc miệng rửa mặt rồi thì bắt đầu là nó vẫn chạy rồi, mà chạy hết cả ngày đó tới đêm luôn, không? Nghĩa là tới đêm mà bắt đầu mà gọi là lên gối đặt đầu xuống gối nằm ngủ đó, mà nó còn chưa chịu dừng, tức là nhắm mắt ngủ rồi mà nó cũng chưa chịu dừng nữa. Trong giấc mơ nó còn kéo chạy nữa, tức là trong mộng cũng còn kéo chạy nữa. Như vậy là chạy hoài, chạy liên miên. Cho nên ở đây ngài nói là phải sao cho nó chết cái đó đi, là can đảm cho chết đi những cái tâm gọi là sanh tử đó, nghĩa là chết cái tâm theo duyên theo cảnh, cái tâm mà gọi là hơn thua phải quấy vân vân đó, không là phải khéo cho chết những cái tâm đó đi mà làm chủ trở lại chính mình, không? Thì đó mới là cái chỗ quan trọng. Cho nên ngài mới nói rằng chỉ sợ sống mà không được chết đó, không? Chết là chết những cái đó, chết những cái tâm niệm mà gọi là sanh tử đó. Nếu thật nghi tình kết ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, không? Vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh, sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, thì lo gì chẳng sống. Tức là lúc đó như vậy thì mình không cần cầu sống mà nó vẫn sống, nhưng mà sống đây mới thực là sống, mà sống sáng suốt, sống có chủ đàng hoàng. Còn bây giờ tuy gọi là sống nhưng mà sống như chết, nghĩa là phải gọi là trước tiên là phải dám chết đi, không? Rồi thì mới sống thực, mà trong nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tô, nghĩa là chết đi rồi mới sống lại, không? Mà khi mà chết đi sống lại rồi á thì mình mới thực là sống, và sống vậy mới sống hoàn toàn nó có ý nghĩa, không? Tức là một phen mà coi như là mình chết mà gọi là chết tận gốc đó, tận gốc những cái mê lầm đó đó, những cái vô minh đó, rồi sống trở lại là sống trong cái trí tuệ, trong cái sáng suốt rồi, không? Thì bây giờ coi như là sống một cái cuộc sống là nó sáng sủa, bây giờ mới thấy là trời đất, cảnh vật nó đều sáng ngời hết, mà gọi là như là nhìn ra thì trăng trong mây bạc đều lộ bài toàn thể chân thật đó, tức là cái tánh chân thật của mình hiện bày khắp nơi hết, thì cái đó còn cái gì mà vui sướng hơn? Cho nên đây đó mới gọi là thực sống, không? Còn bây giờ thì cứ lo mà coi là sợ chết để mà bảo vệ cái sống, nhưng mà cái sống này lại là cái sống như chết. Thì đây là mình gọi là học đạo, không? Là mình phải đi coi như là giống như là ngược thế gian đó. Mà nếu không, mình lúc nào cũng mà giữ được cái tâm mà nó luôn luôn nó hiện tiện như vậy đó, gọi là tâm mà lúc nào nó cũng ở ngay con trâu này, gom tất cả nó về ở chỗ này, không? Thì có công phu như vậy thì mình mới gọi là làm chủ trở lại mình. Mà khi làm chủ trở lại mình á thì sao? Thì ở đây Ngài nói rằng ra dấu thì liền đến, gọi lên thì liền đáp. Thì tức là rằng bây giờ ở ngay đây bất cứ lúc nào cũng vậy, mình gọi thì nó có mặt liền, ra dấu thì nó đến liền. Còn bây giờ ở đây mình nhiều khi là cố kêu cố gọi nó mà đâu mất. Tức nó chạy đâu mất, nó bất giác rồi, cho nên giờ mà kiếm nó đâu không ra. Là cố nghĩa là khi gọi là cố ngồi thiền mà cho 2-3 tiếng đồng hồ để mà gọi nó đến, nhưng mà không biết nó đâu mất, không thấy nó đâu, tức là nó chạy tán loạn hết rồi, không còn thấy dấu vết nữa. Còn đến đây thì mới thật sự làm chủ đó, tức là vừa ra dấu thì có mặt liền, không? Thì mới gọi là thực sự là sống có chủ. Thì lúc này đó mình mới gọi là hãy cần nghỉ thì nghỉ, không? Rồi cần dừng thì dừng, không? Thì đó mới thật sự là mình làm chủ mình. Còn bấy lâu nay thì nói là chủ chứ là mình coi như là hoàn toàn là nô lệ cho những cái tâm vọng tưởng, cái tâm sinh tử đó thôi, không? Cho nên bây giờ là phải lấy lại cái sức làm chủ cho mình đó, là như vậy.